Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 21 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 tại Đảng bộ phường Phan Đình Phùng. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Góp phần chấp cánh cho những ước mơ nghiên cứu khoa học. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 11, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, dự và trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho các đảng viên tại Đảng Bộ phường Phan Đình Phùng. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy. Đợt này, Đảng Bộ phường Phan Đình Phùng có 25 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Còn lại là các đồng chí được nhận huy hiệu 40, 45 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đều bày tỏ niềm tự hào, sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Đồng thời hứa sẽ luôn là tấm gương sáng trong sinh hoạt hàng ngày, tiếp tục cống hiến kinh nghiệm của bản thân vào sự nghiệp xây dựng địa phương trong thời gian tiếp theo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ghi nhận những công lao đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời mong muốn, bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, các đồng chí đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng địa phương nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Tại hội nghị, đồng chí cũng thông tin nhanh về công tác xây dựng Đảng và kết quả nổi bật của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đạt được trong năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ngày 20 tháng 11, Hội chữ thập đỏ xã Linh Sơn tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tổng kết công tác hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2024. Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử ra đời ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam, vinh dự tự hào là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ tịch danh dự đầu tiên. 77 năm qua, Hội chữ thập đỏ Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác nhân đạo. Tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, đóng góp tích cực trong phong trào chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội chữ thập đỏ xã Linh Sơn hiện có trên 800 hội viên, sinh hoạt tại 20 chi hội. Năm 2023, phong trào chữ thập đỏ của xã được quan tâm đẩy mạnh. Thông qua các chương trình hoạt động của hội, đã hỗ trợ kịp thời 13 hội viên và người dân mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, tuyên truyền vận động các chi hội chữ thập đỏ, doanh nghiệp, đơn vị đóng chân trên địa bàn ủng hộ 180 suất quà hỗ trợ các gia đình khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán. Hội đã duy trì thực hiện có hiệu quả 2 chốt sơ cấp cứu ban đầu với 10 tình nguyện viên tham gia. Hưởng ứng các chiến dịch hiến máu tình nguyện do Hội chữ thập đỏ và thành phố phát động, hội đã vận động được trên 80 người tham gia hiến máu, được 74 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu thành phố giao. Gắn 2 địa chỉ nhân đạo giúp đỡ các trường hợp mồ côi cha mẹ, tham gia ủng hộ trên 4 triệu đồng xây dựng công trình nhân đạo của thành phố. Trong năm 2023, hội đã kết nạp 30 hội viên mới. Năm 2024, Hội chữ thập đỏ xã Linh Sơn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của hội cấp trên, củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phấn đấu kết nạp mới 50 hội viên, triển khai tốt các phong trào nhân đạo. Xóm Quân Năm, xã Phúc Xuân hiện có trên 230 hộ dân với trên 950 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên bà con nhân dân trong xóm đều đoàn kết, nhất trí, ra sức thi đua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay, nhân dân trong xóm đã đóng góp đối ứng trên 1 tỷ đồng để làm hơn 3 km đường bê tông. Cùng với việc đóng góp kinh phí, nhiều hộ dân còn tự nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất, trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp, để mở rộng các tuyến đường. Ông Nguyễn Trọng Hưng, trưởng xóm Quân Năm, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Ngày xưa thì đường nó rất khó khăn, có chỗ thì chưa đường bê tông, có chỗ thì đường bê tông làm từ năm 2002 thì bây giờ là nó cũng vỡ lát hết rồi. bây giờ là hưởng cái xây dựng nông thôn mới. Và theo tiêu chí là đường thấp nhất là 3 mét và trung bình là 4 mét. Thì hiện tại là xóm Khuôn Năm đã làm là cơ bản là chủ yếu là đường 4 mét.
Được biết, với sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay trên địa bàn xóm Khuôn Năm, xã Phúc Xuân có khoảng 80% đường trục chính và đường nhánh của xóm được bê tông hóa, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 20 tháng 11, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi thửa đất số 104, tờ bản đồ địa chính số 23 là đất rừng sản xuất thuộc dự án khu dân cư tổ 11B, phường Tân Lập. Tại buổi cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập đã đọc quyết định thu hồi thửa đất trên. Đây là thửa đất thuộc quyền sở hữu của ông bà Dương Thị Sơ, Dương Thị Thư, Dương Văn Sâm, Dương Văn Tý, Dương Thị Xuê, Dương Văn Minh, Dương Thị Khánh Chi, Dương Huy Hoàng, Trần Thị Mậu. Đất có nguồn gốc do cha mẹ để lại khi chết cho 9 ông bà trên. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập nhiều lần mời các hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên chỉ có 4 ông bà Dương Văn Minh, Dương Thị Khánh Chi, Dương Huy Hoàng, Trần Thị Mậu đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng. 5 hộ còn lại không nhận tiền bàn giao mặt bằng. Quá trình cưỡng chế, các đơn vị chuyên môn, lực lượng được giao nhiệm vụ đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng phương án, đảm bảo hiệu quả, an toàn. Sau khi thực hiện cưỡng chế, chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thành phố đã tiếp nhận mặt bằng được giao, có trách nhiệm bảo vệ và quản lý mốc giới, đồng thời tổ chức thi công đảm bảo an toàn. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên vừa có thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất gồm 8 thửa đất tại dự án khu đô thị mới Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích mỗi thửa từ 104,4m2 đến 119,9m2, giá khởi điểm 23.500.000 đồng trên 1m2, bước giá 500.000 đồng trên 1m2. Hiện trạng các thửa đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Thời gian địa điểm xem tài sản từ ngày 21 tháng 11 năm 2023 đến ngày 23 tháng 11 năm 2023 tại thực địa. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2023 trong giờ hành chính, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thời hạn nộp tiền đặt trước từ ngày 6 tháng 12 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2023. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 111-0026-32-209 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật. Hình thức phương thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá 3 vòng, một vòng đấu phụ hoặc bốc thăm nếu có. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Ngày 20 tháng 11, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Hồ Điều Hòa Sương Rồng, phường Phan Đình Phùng. Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất nhằm thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho nhà nước. Thời hạn sử dụng, đất ở lâu dài. Hiện trạng các ô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo đó, 6 thửa đất được thông báo đấu giá lần này đều là đất thổ cư, có vị trí bám hai mặt đường, có diện tích mỗi thửa từ 124,2m2 đến 154,4m2. Có mức giá khởi điểm từ 23,5 triệu đồng trên 1m2 đến 26,950 triệu đồng trên 1m2. Thời gian xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá là từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 6 tháng 12 năm 2023 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Thời gian địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc. Khách hàng có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2023 trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Đối tượng tham gia đấu giá, hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá, không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 6 tháng 12 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2023. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển vào tài khoản số 06110889955555 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 14 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên vừa tiến hành tiêu hủy 60 bình kim loại chứa khí N2O, khí cười và 15 vỏ bình kim loại đã sử dụng hết số khí bên trong tại bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương. Biện pháp tiêu hủy là xả toàn bộ khí được chứa trong các bình, sau đó phá hủy toàn bộ số vỏ bình kim loại. Số bình khí kim loại nói trên được đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện thu giữ của Nguyễn Hữu Ca, sinh năm 1999, có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh, và Đinh Trung Hát, sinh năm 1996, ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, vào cuối tháng 9 vừa qua, tại khu vực thuộc tổ 6, phường Tích Lương. Trên các vỏ bình của hai đối tượng đều không có thông tin sản phẩm, nơi sản xuất. 60 bình có khí N2O do Nguyễn Hữu Ca vận chuyển từ Hà Nội lên Thái Nguyên để bán cho Đinh Trung Hát. Tuy nhiên, chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ. Kiểm tra kho hàng của Đinh Trung Hát ở tổ 6 phường Tích Lương, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 15 vỏ bình kim loại đã được sử dụng hết số khí bên trong. Liên quan đến vụ việc nói trên, Nguyễn Hữu Ca bị xử phạt hành chính số tiền 17 triệu đồng. Đinh Trung Hát bị xử phạt hành chính số tiền 4,5 triệu đồng về hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm khác, hàng hóa vi phạm là hóa chất, theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, hơn 80% số học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nhiều vị trí việc làm khó trong doanh nghiệp được người học đáp ứng yêu cầu mà không phải đào tạo lại. Điều này khẳng định chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều quan tâm hơn đến chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp. Minh chứng là việc tỉnh chỉ đạo sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kiên quyết tạm dừng, đình chỉ các cơ sở hoạt động kém hiệu quả. Từ năm 2012 đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trực tiếp ra thông báo tạm dừng hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp kém chất lượng, được dư luận đồng tình ủng hộ. Nếu như trước năm 2012, trên địa bàn tỉnh có 53 cơ sở dạy nghề, sau đổi thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 4 trường cao đẳng, 9 trường trung cấp, 23 trung tâm dạy nghề và 17 cơ sở đào tạo có đăng ký hoạt động dạy nghề, thì đến cuối năm 2022 còn 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 11 trường cao đẳng, 9 trường trung cấp, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 5 cơ sở khác có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giảm 18 cơ sở, trong đó hệ cao đẳng tăng 7 trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giảm 13 cơ sở và giảm 12 cơ sở khác có hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, tổng quy mô đào tạo tăng từ 35.000 học sinh sinh viên trên năm lên 40.000 học sinh sinh viên trên năm. Đặc biệt từ tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2025 là bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ quốc gia và các nước ASEAN 4. Hướng đến việc nâng tỷ lệ lao động của tỉnh qua đào tạo đạt 75%, trong đó 32% số lao động có bằng cấp, chứng chỉ. Cũng theo kế hoạch, đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh ít nhất 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có 50% số chương trình đào tạo các ngành nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, 100% giáo viên dạy nghề đạt chuẩn, 80% tổng số ngành nghề đào tạo được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia. Để thực hiện các mục tiêu đề ra trong kế hoạch nêu trên, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm những quy định về tiêu chuẩn đội ngũ nhà giáo, trong đó tập trung rà soát các tiêu chí, tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng dạy học, bồi dưỡng phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và tư vấn đào tạo nghề, tư vấn việc làm, bồi dưỡng quản lý và tư vấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề, công tác xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình trong đào tạo, quy định khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu và yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Qua kiểm tra, 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đảm bảo đạt yêu cầu. Theo chỉ đạo hướng dẫn của ngành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung chương trình, giáo trình, đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Chất lượng giáo dục nghề nghiệp được nâng cao. Ngoài ý nghĩa bảo đảm đủ nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động, còn làm thay đổi năng lực tư duy sản xuất cho đội ngũ lao động trẻ, từng bước tạo nên một thế hệ lao động sáng tạo, có kiến thức, kỹ năng nghề, có tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phù hợp với thời đại số hóa. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, cứ đến tháng 11 hàng năm, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên lại tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Cuộc thi này đã tạo thành sân chơi bổ ích cho những học sinh có nhiều ý tưởng sáng tạo và đam mê nghiên cứu khoa học của học sinh bậc trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Chăn trở trước sự hội nhập và phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại, ngày càng có nhiều nền văn hóa du nhập vào Việt Nam, nghệ thuật múa rối đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Nhiều tháng nay, Ninh Thùy Doan và Nguyễn Minh Quân, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Du, đã tìm tòi nghiên cứu và phát triển dự án đưa nghệ thuật múa rối vào trường trung học cơ sở, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Để tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức. Không chỉ tìm hiểu qua sách vở, báo chí, trường học, các em còn nhờ cô giáo của mình đưa đến trải nghiệm tại bảo tàng để có góc nhìn thực tế, khách quan hơn về múa rối, để từ đó đưa ra các giải pháp khả quan hướng tới mục tiêu đưa bộ môn nghệ thuật này vào trường trung học cơ sở. Chia sẻ về việc tham gia dự án này, em Ninh Thùy Doan, học sinh lớp 9A1, trường trung học cơ sở Nguyễn Du cho biết.
Bọn em trong lúc thực hiện dự án thì có tạo ra một số phường rối nhỏ, trong đó thì gồm có những bạn mà cũng có đam mê với những như bọn em. Thì trong nhóm đó thì bọn em sẽ thực hiện và mỗi tuần sẽ là một buổi và sẽ cho mọi người tham gia và thực hiện. Sau đó thì có thể ai thích thì mang về nhà và để cho trưng bày để lan tỏa được hơn về bộ môn này.
Pha chế dung dịch tẩy rửa hữu cơ là sản phẩm dự thi của các bạn học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên. Với thành phần chủ đạo là quả bồ hòn, quả bưởi chua, tinh dầu vỏ bưởi, tinh dầu xả, sản phẩm có công dụng chính là làm sạch bề mặt chén đĩa và một số vật dụng gia đình. Để tham gia cuộc thi năm nay, ngay từ tháng 8, cô và trò nhà trường đã tiến hành khảo sát, lên ý tưởng, lựa chọn nguyên liệu, xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm, thực hành pha chế và thử nghiệm để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Nói về ý nghĩa khi tham gia cuộc thi này, em Đặng Thị Thu Thủy, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Sa Sàng cho biết.
Sản phẩm này là nó là một chất tẩy rửa để khi mà người dùng thì rất là an toàn cho da tay của mình và có thể bảo vệ môi trường. Tham gia cuộc thi này vì nó giúp em có những trải nghiệm vui và có thể giúp ích cho đời sống của mình.
Nhằm kích thích sự sáng tạo trong học sinh, phát triển năng lực tự học, giúp học sinh bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức đã học và giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Năm học 2023-2024, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học với sự góp mặt của 106 học sinh lớp 8, 9 đến từ 37 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Các em đã mang đến cuộc thi 54 dự án thuộc 4 nhóm lĩnh vực: nhóm lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, nhóm lĩnh vực vật lý và thiên văn, khoa học vật liệu, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật môi trường, nhóm lĩnh vực hóa học và hóa sinh, y học, y sinh và khoa học sức khỏe, nhóm lĩnh vực hệ thống nhúng, phần mềm hệ thống, robot và máy thông minh. Đánh giá về các dự án tham gia cuộc thi này, ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, Phó ban giám khảo cuộc thi cho biết.
Tại thời điểm này thì chất lượng các sản phẩm của các lĩnh vực khoa học thì được các thầy các cô hướng dẫn và các học sinh rất là tìm tòi để nghiên cứu. 37 đơn vị nhà trường cũng đã tham gia cái cuộc thi và học sinh thì rất hứng thú với cái việc học thực tiễn và có nghiên cứu khoa học để ứng dụng trong thực tế.
Có thể thấy, sau 11 năm tổ chức, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên đã thực sự trở thành sân chơi lớn, tạo cơ hội khởi nghiệp cho học sinh, góp phần đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động dạy và học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để các em học sinh trung học cơ sở giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình, giao lưu chia sẻ các ý tưởng với những nhà khoa học, những nhà giáo dục có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, để các em có những sản phẩm sáng tạo ứng dụng trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Tại tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2023, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm tích lũy năm 2023 có 4 ca bệnh tại 4 trên 9 huyện, thành phố là thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình và huyện Định Hóa. Cả 4 trường hợp này đều là nam giới. 3 trên 4 trường hợp dịch tễ liên quan đến làm nghề giết mổ lợn và ăn tiết canh, lòng lợn. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Y tế thành phố nhận được trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm có 2 ca mắc liên cầu lợn do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cập nhật. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế đã thông báo cho Trạm Y tế phường Phú Xá và Trạm Y tế xã Linh Sơn đi điều tra. Cụ thể như sau. 1. Ca bệnh Phạm Thị San, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú, tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Bà San là cán bộ nghỉ hưu, có tiền sử bệnh huyết áp cao và tiểu đường. Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2023, bà San có đi ăn liên hoan tại nhà văn hóa tổ 6. Qua điều tra xác minh, tại bữa ăn của tổ dân phố, thực đơn không có món nào liên quan đến đồ tài sống. Đến tối cùng ngày, bà có hiện tượng mỏi cổ vai. Đến đêm cùng ngày, bà có sốt và nôn. Cùng ăn liên hoan với bà San, không ai có biểu hiện bệnh, các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2023, người nhà lên phòng gọi và thấy tình trạng bà San không nói được. Gia đình đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bà San mắc liên cầu lợn. Đến trưa ngày 14 tháng 11 năm 2023, gia đình xin chuyển bà San về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Qua điều tra, được người nhà cung cấp, bệnh nhân không có giết mổ gia súc gia cầm, không ăn lòng lợn, tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 7 người, 6 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. 2. Ca bệnh Trương Văn Đông, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Qua khai thác thông tin từ vợ bệnh nhân, ngày 9 tháng 11 năm 2023, anh Đông có đi ăn cỗ tại nhà hàng xóm. Tại bữa ăn trong gia đình nhà hàng xóm không có thức ăn liên quan đến đồ tài sống. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023, anh Đông có xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, sốt nhẹ, đã mua thuốc hạ sốt uống và kết hợp truyền dịch tại phòng khám tư nhân nhưng không đỡ. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân vẫn đau đầu, kèm theo buồn nôn, tiếp tục đi truyền dịch nhưng đang truyền bệnh nhân thấy khó chịu, nôn nao. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám và làm xét nghiệm. Ngày 12 tháng 11 năm 2023, có kết quả xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán mắc liên cầu lợn và điều trị tại khoa cấp cứu. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân được chuyển về khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Qua điều tra được người nhà cung cấp, bệnh nhân làm nghề giết mổ lợn để bán. Bản thân bệnh nhân không ăn lòng lợn, tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 4 người, 3 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. Thông tin dịch tễ, không rõ nguồn lây. Các biện pháp thực hiện: tổ chức phun khử khuẩn bằng chloramin B tại gia đình ông Trương Văn Đông và bà Phạm Thị San và khu vực xung quanh, phun khử khuẩn môi trường, cấp chloramin B và hướng dẫn khử khuẩn hàng ngày trong nhà, lau sàn nhà, cầu thang, tay nắm cửa, các bề mặt. Để dịch bệnh liên cầu lợn không lây lan ra diện rộng, mọi người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống, tập trung vào nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao như người chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ lợn, bán thịt lợn tươi sống và những người nội trợ trực tiếp chế biến sản phẩm tươi sống từ lợn. Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ, không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch. Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết. Khi có vết thương hở hoặc có các vùng da bị tổn thương, không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống. Hoặc nếu có, thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc. Dùng xà phòng sạch, rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, đảm bảo môi trường khu vực chăn nuôi lợn và các loại gia súc sạch sẽ, thoáng khí, ủ phân để diệt mầm bệnh, không mua bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ các khu vực có lưu hành bệnh tới khu vực khác. Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời. Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi lợn và gia súc, đảm bảo vệ sinh khu vực giết mổ, buôn bán lợn, đặc biệt là các chợ đầu mối, chợ khu vực, các cơ sở giết mổ lợn tập trung. Tổ chức việc phun khử trùng bằng dung dịch cloramin B 2% hoặc các dung dịch khử trùng tiêu độc khác. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, v.v. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi vì người ở lại.
Chuyên thuốc kê đơn, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện. Chuỗi nhà thuốc luôn đủ thuốc kê đơn các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Pôn, Đa Khoa tỉnh cung cấp thuốc chính hãng với giá tốt, hỗ trợ đổi trả trong 30 ngày. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu với hơn 1.350 điểm trên toàn quốc đã có mặt tại các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã. Bà con cần mua thuốc thì đến ngay nhà thuốc Long Châu gần nhất hoặc gọi miễn phí 1-800-6928 để được tư vấn và giao thuốc tận nhà nhé.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.